This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay thì Hòa Tĩnh xin được mời quý vị cùng đến với một cái chủ đề cũng rất là hay, cũng liên quan đến Tết, đến xuân thưa quý vị. Mỗi độ xuân về thì những cái vùng, những cái miền ở trên khắp cái nước Việt Nam lại tưng bừng trong những cái sinh hoạt chào đón mùa xuân và cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc của chúng ta. Quanh năm làm lụng vất vả, Tết là một cái dịp mà nghỉ ngơi, cho nên mọi người đón Tết rất là nồng hậu, rất là trang trọng lắm. Ai nấy cũng trang hoàng nhà cửa, nấu mâm cỗ, bày tiệc cũng như là sửa soạn những cái món quà quý để mà tặng nhau, với những cái thông điệp, với những cái ý nghĩa là cầu mong sang năm mới sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp, vui tươi, an khang, thịnh vượng. Và chủ đề ngày Tết và những biểu tượng cát tường sẽ đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, với cái quan niệm là Tết đến, mọi thứ đều phải mới lạ, sáng sủa, và cái niềm tin mà phải gọi là cái niềm tin về cái màu sắc phải là thật rực rỡ, cái âm thanh chan hòa sẽ đem lại vượng khí, đem lại cái niềm vui, đem lại cái may mắn cho gia đình từ đầu tháng chạp. Thì nhà nào cũng sửa sang nội thất, rồi quét vôi, rồi sơn tường, rồi dán giấy màu, có thể là màu hồng, màu vàng, màu đỏ, có thể là ở trong phòng, ở ngoài sân hay hoặc là ở chuồng trại vân vân. Và người dân cũng dán ở ngoài cổng cái hình ảnh Vũ Đình Huyền Đàn, là hai cái vị bộ hộ pháp cầm dao và cầm kiếm, dán ở trên tường, ở chân bàn ghế, ở bát đĩa, ở nông cụ, ở những cái mảnh bùa chú, và treo bên cửa sổ hay hoặc là cửa ra vào những cái phong linh, bát quái, chuông, rồi khánh, rồi ống sáo, để mà những cái thứ đó phát ra những cái tiếng nhạc để mà trấn trạch hay hoặc là trừ tà, xua tan âm khí, thu hút hồng vận, điềm lành cát tường sẽ đến với gia đình với những cái loại đó thưa quý vị. Và cái ngày 30 Tết thì trên sân chùa cũng như là sân đình đều dựng những cái cây nêu bằng tre cao vút, trên cái ngọn thì treo những cái tấm áo cà sa, cờ ngũ sắc, khánh đất, xương rồng gai, lá dứa, vân vân. Ở dưới đất thì vẽ những cái vòng tròn bằng vôi bột, tên nỏ thì chỉa về mọi hướng nhằm xua đuổi ma quỷ, tà khí, tụ ám trong mấy ngày xuân thưa quý vị. Do nông nghiệp và cuộc sống phải chịu ảnh hưởng bởi những cái yếu tố tự nhiên, cho nên cái ngày đầu năm mới thì dân gian luôn sắp đặt mọi thứ để phải gọi là cảm tạ trời đất. Và những cái sự vật, những cái hiện tượng cố hữu trường tồn, mong sao cho người an mà vật thịnh, mùa màng thu bội thu. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là đất thưa quý vị. Đất là biểu tượng của cát lợi, của an cư, là của lạc nghiệp. Ở nhiều nơi thì người dân chủ yếu làm vườn và làm ruộng. Phần lớn thì nhà cửa, mái tranh, mái gói, vách đất, tường, gạch, nền đất, đá nện, vật dụng sinh hoạt bằng gốm sứ, bằng đất nung, đất phơi. Cho nên trước Tết rất là nhiều nhà phải dọn dẹp phong quang cái vườn tược, đắp vá những cái chỗ vách rách lỗ, rồi sang thẳng những cái mặt nền cũng như là lau rửa các đồ dùng từ đất, đặt ở một cái nơi quan trọng, và kỳ vọng sang năm mới đất đai sẽ thêm màu mỡ, cái mảnh ruộng sẽ sinh nhiều lúa ngô, khoai sắn, nhà cửa thì khang trang, vững chắc. Và cái điều thứ hai đó là nước, thưa quý vị. Nước là biểu trưng cho một cái sự sinh sôi, trôi chảy, trù mật. Cuối năm ai nấy đều đổ nước đầy chung đầy vại, bài những cái hòn non bộ, rồi treo những cái tranh sơn thủy, cá tôm sen súng, rồi mong muốn là một năm mới công việc, cũng như là tình bạn tình yêu sẽ vô cùng thuận lợi, tiền của danh tiếng ùa vào nhà rất là nhanh chóng, dồi dào như là nước luôn nữa. Thứ ba đó là gì? Thứ ba đó là lửa, thưa quý vị. Đất, nước, thứ ba là lửa. Lửa là hiện sinh của một cái nguồn ánh sáng, là một cái hơi ấm, và cụ thể với cái đời sống dân dã là cái bếp cho cơm dẻo canh ngọt, không khí xuân vầy. Ngày áp Tết, khi mà đàn ông dọn dẹp trang trí xong xuôi nhà cửa thì phụ nữ cũng phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho một cái bữa cỗ để mà đón mừng giao thừa. Mọi người tin rằng vào xuân, nếu mà thiếu cái bếp lửa ấm áp thì căn nhà nó sẽ lạnh lẽo lắm, túng bấn lắm. Cho nên kể từ ngày 23 tháng Chạp, khi mà ông Công Táo ông về trời, cho đến cái ngày 3, cho đến 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 3 Tết á, thì tuyệt đối không có được tắt lửa. Và đặc biệt là trong cái đêm 30, khi mà đốt đèn, cái hương, cái nến trên cái linh án để mà nghinh tiếp Đại Vương Hành Kiển, là một cái vị quan nhà trời xuống cai quản nhân gian. Ở trong cái năm mới thì người dân rất là xem trọng lắm cái việc mà gọi là giữ gìn cái ngọn lửa. Nếu mà cái lửa đột nhiên nó cháy bùng vào cái thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới thì xem đó là gì? Đó là một cái vận may, là một cái hồng phúc đã được Đại Vương Hành Kiển chứng giám rồi. Một yếu tố nữa không thể thiếu ở mỗi gia đình đó là cái màu xanh tươi, cái hương thơm, cái bầu không khí ngọt lành sẽ đem lại một cái sự vui vẻ, trẻ trung, năng động. Đêm trừ tịch, nam thanh nữ tú rủ nhau đi chơi và nhân đó thì hái lộc. Hái lộc, lộc đây có thể đó là những cái chồi lá non, hoa tươi mang về. Ngụ ý là như thể là mình mang một cái khí xuân, một cái sắc đẹp cũng như là cái bổng lộc trời cho về với lại gia đình của chúng ta. Những ngày lễ đầu năm đi lễ chùa, ở đình, ở phủ thì người già cũng xin đốt một cái nấm hương khấn vái trước Phật đài, trước thánh điện, rồi mang về để mà cắm trên bàn thờ tổ tiên, mong cho quanh năm có hương lành thanh khiết, Phật trời độ trì, thưa quý vị. Để cho gia đình được hạnh phúc, người dân luôn treo, luôn dán những cái chữ chữ phúc ở trong nhà. Ngoài dán xuôi, còn có dán ngược gọi là phúc đáo môn tiền. Phúc đáo môn tiền tức là phúc lại đến trước cửa, có ý mời gọi hanh thông tới một lần nữa. Và cũng có người mong ước nhiều hơn, họ dán thêm cái chữ phú. Phú tức là giàu có, quý tức là sang trọng, thọ tức là sống lâu, khang tức là mạnh khỏe, và ninh tức là bình an, hay hoặc là phúc, lộc tức là thuận công danh, thọ, hỷ, vui vẻ, tài tức là lắm tiền của, chỉ ngũ phúc lâm môn. Thưa quý vị, năm điều tốt đẹp đến nhà, các chữ như là chữ nhân tượng trưng cho cái bác ái, chữ nghĩa tượng trưng cho công bằng, chữ lễ tượng trưng cho một cái vấn đề hòa nhã, chữ trí tượng trưng cho thông minh, chữ tính tượng trưng cho một cái sự trung thành, sinh cho nam giới, công là đảm đang, dung là xinh đẹp, hiền diệu, ngôn là ăn nói nhẹ nhàng, hạnh là chung thủy nết na, là dành cho nữ giới, đó là công dung ngôn hạnh, thưa quý vị, đúng không quý vị? Ngoài ra thì chúng tôi còn thấy có cái chữ tâm là cái chữ tốt bụng, chữ đức là làm nhiều điều phước, chữ nhẫn là giỏi chịu đựng, chữ kiên tức là cương trực, chữ dũng tức là quả cảm cho cái người học đạo. Và cũng có những cá nhân hay hoặc là gia đình xin riêng cho mình ở trong năm mới những cái điều mong ước là sẽ thành hiện thực, như là quý tử tức là sanh con ngoan, sanh con học giỏi, thêm đinh tức là con trai, hay hoặc là nghinh phúc tức là gặp may, hay hoặc là thuận khoa tức là thi cử dễ dàng, đăng khoa tức là thi đỗ làm quan, hoạch tài tức là tiền của bất ngờ, bảo kho tức là tiền của dự trữ, hay hoặc là tiến bảo tức là có của quý, hưng vượng tức là làm ăn phát đạt. Mỗi chữ được viết bằng mực đen hay hoặc là nhũ vàng trên một cái nền giấy điệp đỏ theo cái lối chân thảo triển lệ, vuông tròn phiến diện cũng như là được khắc lên những cái rường cột dựng thành một cái cấu hình vòm ở cửa, đính được hay hoặc là thêu cũng được, vẽ trên đèn cũng được, hay hoặc là trên rèm, hay hoặc là trên vỏ gối đều được hết trơn. Thưa quý vị, ngoài cái đại tự thì các chữ lớn ra thì người dân còn treo những cái câu đố dọc hai ở bên ban thờ của gia tộc, hay hoặc là ở cột nhà, hay hoặc là cửa cổng, như là cái câu công đức tổ tôn nghìn năm thịnh, hiếu hiền con cháu vạn đời nay, hay hoặc là dân cánh đào xuân khói ngang quạnh sắc hoa, ơn tiên tổ thấm nhuận hậu thế, hay hoặc là viết câu đối Tết đỉnh trầm hòa ý tứ, tình cháu con thơm ngát tiếng nhân, hay hoặc là khuyến học khuyến tài đắp cao nền thổ nghiệp, hay hoặc là nhân văn nhân đức, lưu đức ấm thiên xuân. Thưa quý vị, sở dĩ nhắm vào ra những cái câu đó, họ chỉ nhằm cầu mong một cái điều lành để mà ca ngợi những cái thành quả của cha ông, cũng như là cảm nhận như là có một cái hơi thở anh linh của một cái sự nâng đỡ bảo vệ của họ tộc, của gia đình của mình. Và thưa quý vị, không chỉ chữ thôi, nhiều nơi cũng treo tranh luôn nữa, hay hoặc là treo tượng, treo tranh, treo tượng có một cái ý nghĩa tương tự như là tam đa, tức là ba ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. Ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ sẽ đem tới hạnh phúc, đem tới một cái sự đông con, nhiều cháu, đem tới một cái sự danh tiếng, quan tước, sống lâu cũng như là trí tuệ. Hay hoặc là họ cũng có rất là nhiều những cái cách lắm, thưa quý vị. Hay hoặc là nói về thần tài nữa. Thần tài là một cái vị thần mà ban phát của cải tiền bạc, hay hoặc là cái con thiềm thừ, tức là cái con cốc vàng ba chân ngậm tiền, tức là ngậm giữ tiền, thưa quý vị. Hay hoặc là cái vật gọi là kim ngư, tức là cá chép ăn trăng để mà hóa rồng. Hay hoặc là con hươu là biết thay da đổi thịt, tỏa một cái hương thơm và ăn một cái chồi non. Hay hoặc là họ trưng cái con rùa, chẳng hạn con rùa thì sống được cả trên 100 năm ở trên cạn cũng như ở dưới nước. Hay hoặc là cái con hạc nữa, họ treo cái con hạc, cái tranh con hạc, hay hoặc là cái tượng của con hạc cũng được. Con hạc tượng trưng cho một cái sự bay nhảy viễn du khắp những cái sơn cùng thủy tận, do mỗi năm đứng tên một cái con giáp, người dân luôn trưng bày hình ảnh cái con giáp đó của năm, xem đặc điểm hay hoặc là tính cách của nó sẽ là một cái tác nhân chính để tác động đến cái cuộc sống của gia đình. Chuột, nói về chuột á, thì là một cái sự khôn ngoan, một cái tài đảm, đặc biệt là về vấn đề ngoại giao, có một cái tính chăm chỉ và tiết kiệm, cái kiến thức nghệ thuật sâu rộng và cái nguồn của cải tàng trữ rất là dồi dào. Nói về con trâu tượng trưng cho cái sự an lành, no ấm, phát triển. Con hổ thì tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, danh tiếng. Con mèo thì tượng trưng cho một cái sự mềm dẻo, sáng tạo, nhiệt tình. Con rồng cái vị thế của nó là một người đế vương, phú quý, kỳ công. Còn con rắn là tượng trưng cho vấn đề mưu trí, đổi mới, thịnh vượng. Con ngựa thì tượng trưng cho một cái thần tốc, lãnh đạo. Con dê thì tượng trưng cho một cái sự nhẫn nại, phú quý, lễ nghĩa. Con khỉ thì tượng trưng cho lanh lợi, học giỏi, thành đạt. Con gà thì dũng cảm, nhân văn, tín nghĩa. Còn con chó như thế nào? Con chó tượng trưng cho một sự trung thành, thông minh và quả cảm. Còn con lợn, con heo như thế nào? Tượng trưng cho một cái sự vui vẻ, an nhàn và sang trọng. Và thưa quý vị, mọi người cũng thường đặt ở trong nhà mình những cái chậu cây hoa cảnh để mà nhằm tăng một cái không khí xuân, cái khung cảnh tươi vui, đồng thời gửi gắm vào đó những cái mong muốn thầm kín như là qua cái tùng, cây trúc, cây đào, cây nấm thì ước ao có được một cái sự cường tráng, kiên định, mềm dẻo và tuổi thọ như của cây. Vì các loại cây này sống rất là dai dẳng, chịu đựng được nóng, lạnh, khô cằn hay hoặc là ẩm thấp, hay hoặc là họ trưng lên cây tre cây trúc thì nó rộng cái ruột, nó mang một cái tâm không của nhà Phật, luôn an vị, vui vẻ và đa nuôi dưỡng thọ, si giữ gìn tuổi xuân, thì sung vả nảy sinh vẻ đẹp dịu hiền nhiều hơn. Còn cái quất thì sum xuê, có cả lá non, hoa trắng, quả xanh vẫn vàng triểu, chứa đựng một cái sự gọi là sung túc. Cái bằng hạnh, cái hoa đào thì báo hỷ, hồng cơ, hoa sen thì cho một cái sự thanh cao, an tĩnh. Cái mẫu đơn thì cho cái danh tiếng, nức đồn. Cái cúc, cái lan cho cái vấn đề nho nhã lịch thiệp. Và để cả năm sung túc thi bị thì không thiếu thốn từ trước Tết. Nhiều tháng thì nhà nào cũng mua sắm chất đầy các gian buồng. Trên ban thờ nghi ngút hương khói, bài biện đủ thứ. Trên đó là mâm ngũ quả vàng mã, thủ lợn, gà luộc, bánh mứt, rượu trà. Dưới thì treo lủng lẳng những cái sâu bánh chưng, bánh dày, nem chả. Đặc biệt luôn có hai cái cây mía lớn, hai cái kiếm mía lớn là biểu trưng cho một cái sự, cho một cái năm ngọt ngào. Đó là một cái nấc thang cung thịnh ông bà tổ tiên về để mà ăn Tết cùng với lại con cháu, người lớn. Đồng thời cho trẻ mặc rất là nhiều quần áo mới, chơi thì đồ chơi đẹp. Ăn các món ăn lạ miệng, đút túi đầy những cái kẹo, những cái mứt. Dân gian luôn cho rằng ẩm thực luôn là một cái tiêu chí đánh giá một cái mức độ no đủ. Thưa quý vị, ẩm thực là một cái tiêu chí ngày xưa đánh giá ở mức độ no đủ, ở mức độ sung sướng. Cho nên từ cái ngày 23 tháng Chạp cho đến hết tháng Giêng, hết tháng Giêng tức là cái tháng Tết của cái năm mới, thì khắp nơi vo gạo, thổi xôi, nấu xôi, đổ đậu, nấu bánh, mổ gà, mổ lợn, đặng mà làm những cái món ăn ngon để mà cột cọ, để mà cúng kiến bằng những cái mâm cỗ. Và đặc biệt xem ở trong mâm cỗ của ngày Tết phải có là bánh chưng, bánh dày thì mới thật sự vui tươi, đủ đầy. Nhà nào cũng gói bánh, cũng giả bánh, người người làm bánh. Bánh chưng thì có một cái hình vuông. Hình vuông là để tôn vinh đất. Cái vỏ và thịt bánh có một cái màu xanh, hàm ý là chỉ cây cối. Và cái nhân bánh, bách hợp là các tài nguyên chưa khai thác hết của đất. Với ý nghĩa như vậy thì người dân sắc cái bánh chưng giống như là cái việc cắt đất và cày bừa ở trên đồng ruộng. Nhà nhà làm bánh dày hình tròn ca ngợi trời cũng giống như là bánh chưng. Cắt bánh dày từng lát để mà thể hiện cái con người dần hiểu biết về vũ trụ. Mọi nhà làm cũng như là cúng bánh chưng, bánh dày là để tưởng nhớ đến tiền nhân của mình đã có một cái công dựng làng, giữ nước. Với những cái người con đi xa, không có về quê hương ăn Tết được, sẽ cùng với gia đình, thì nhìn cái chiếc bánh, chúng ta sẽ nhìn thấy như là thấy được cái hình ảnh thân thiết của quê hương, của đất nước. Và cũng bởi một cái lý do nữa, bởi vì con người không có trọn vẹn cho nên cúng cái bánh chưng, bánh dày là mong muốn mọi sự vuông tròn, mọi sự đầy đặn. Và khi cúng thì đặt hai cái cặp bánh chưng và cái bánh dày to bằng nhau, thể hiện âm dương hài hòa, cuộc sống nó mới phát triển. Thưa quý vị, cỗ là một cái bữa cơm ngon nhất trong các ngày vui gia đình. Và cỗ Tết là một cái bữa cỗ ngon nhất của mọi bữa cỗ. Ở cỗ thường thì người ta chủ yếu là thù tạc, chỉ nhằm lấy vui, xong ở cái cỗ Tết nó còn nhắn gửi bao nhiêu là tâm tình. Người dân luôn luôn làm bốn cái mâm cỗ, gồm có cỗ của ông Táo Quân, thần bếp, cỗ để mà đón đại vương hành kiển vào cái lúc mà cúng giao thừa, cái cỗ sum họp đầu năm, và cái một cái cỗ gọi là cái cỗ ngũ quả để mà cúng trời đất. Cái mâm cỗ của ông Táo Quân thì được sửa soạn vào cái ngày giỗ của ông Táo, ông Công, tức là ngày 23 tháng Chạp, gồm có cơm, canh, thịt, cá và rượu, một cái lá sớ ghi lời công bằng và ba bộ áo mũ, ba con cá chép, giấy nhằm cảm tạ ơn thần bếp đã cho gia đình mình có một cái sự hòa thuận nó ấm, kính tiễn ông về trời và cầu xin ông nói tốt cho gia đình trước thiên đình, cũng như là tiếp tục phù hộ độ trì cho toàn gia đình trong năm mới. Và bên cái mâm cỗ mà cúng cuối năm thì vợ chồng con cái ngồi hồi tưởng lại 12 tháng lao động cực nhọc, ôn nghèo kể khổ, chia sẻ cái nỗi niềm, qua đó rút ra được những cái bài học kinh nghiệm cho cuộc sống mai này tốt hơn. Trái với mâm cỗ của ông Táo Quân có phần giản dị thì mâm cỗ giao thừa nghinh tiếp đại vương hành khiển, cai quản cái hạ giới rất là thịnh soạn, gồm có thủ lợn nè, giò bò, gà trống, bánh chưng, bánh dày, trầu cao, rượu, nước, thuốc lá, hoa quả, mứt, kẹo, vàng mã, vân vân. Sở dĩ như vậy là để cầu mong đại vương hành khiển sẽ ngự ở gia đình, ban phước cho gia quyến ấm êm thịnh vượng. Vì làm mâm cỗ đón giao thừa, đón chào năm mới, cho nên xung quanh tràn ngập cái âm thanh vui vẻ và ai nấy cùng hướng tới tương lai sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Lớn nhất đó là cái mâm cỗ đầu xuân. Khi mà con cháu họp mặt đông đủ, mọi nhà sẽ làm một cái mâm cỗ sum họp đại gia đình. Đây là mâm cỗ đồ sộ, mang tính tượng trưng các bữa ăn gói gọn cho cả một năm. Nhiều người xem việc sau này ăn ngon hay hoặc là không ngon, ăn được nhiều món hay hoặc là ăn được ít món đều phụ thuộc vào đây. Và cũng bởi thế họ làm thật nhiều những cái món ăn ngon mới lạ để mà thưởng thức. Và dường như mọi thứ ở trên rừng, ở dưới biển, thịt thà, chim cá đều tụ họp ở trong cái mâm cỗ này. Và cũng có khi chúng được làm từ rau, dưa, củ, quả dễ tìm, xong lại là những cái tên rất là sang trọng, đem lại một cái cảm giác thư thái vương giả. Thường thấy thì bánh chưng, bánh dày, bánh giò, xôi đậu, xôi gất, xôi ngũ sắc, chè kho, cơm tám, canh bóng, canh măng, miếng mọc, giò chả, thịt đông, nem chua, nem chảo, nem rán, cá kho, tôm hấp, rau xào, dưa kiệu, quá nhiều thưa quý vị. Cha mẹ ông bà thì liên tục gấp thức ăn cho con cháu, mặc dù trong bát vẫn đầy, đó là để cho quanh năm con cháu sẽ luôn được ăn sơn hào hải vị. Ngoài ra ăn bánh chưng, bánh dày, xôi, chè, có những cái loại hạt dính liền nhau cho gia đình hòa hợp, đoàn kết, yêu thương. Thịt nấu đông, bắp nhuyễn, béo ngậy và mềm mại giúp cho cả năm dễ ăn, dễ tiêu, thân thể béo tốt, dễ lành. Củ kiệu, củ hành, hẹ, su hào, muối có một cái hình tròn trắng xanh, trắng hồng như ngọc và cái vị chua chua, thanh thanh, mọng mát đem tới một cái năm sáng trong, thuận đường, xuôi gió, ngũ vị hương thêm vào cho đời sống nhiều dư vị đậm đà, khổ qua, nhồi thịt cho năm mới không gặp khổ đau. Cá cho tốc độ nhanh nhẹn, chân giò khiến cho đi khỏe, đậu để được mùa, gất thì cho buôn bán đắt đỏ. Và thưa quý vị, nếu mà cắt mâm cổ, cổ mặn cúng thần linh thì cái mâm ngũ quả ngọt cũng để cúng cho các phương vị trời đất Đông, Tây, Nam, Bắc hay hoặc là Trung Tâm. Ngũ hành, kim, mộc, thủy, thổ, hỏa, ngũ sắc, ngũ âm, ngũ vị, cứ năm thứ quả sẽ tạo được một cái mâm ngũ quả tựu chung, đó là các quả chuối, vật thủ, bưởi, bồng, cam, quýt, táo, lê, đào, lựu, hồng, dưa hấu, đu đủ, xoài, dừa, vân vân. Xếp hình tháp trên một cái mâm cổ sơn son thép vàng hay hoặc là một cái đĩa sứ cô tiên qua cái mâm ngũ quả, người dân mong ước rất là nhiều điều, như là một cái sự sinh sôi, hòa hợp, rực rỡ, thơm tho, những cái thành quả cũng như là cái cơ hội ngoài cái ước vọng, sự sống. Nải chuối, quả vật thủ còn chỉ một cái bàn tay nâng đỡ cho một cái sự an lành tĩnh tại. Bưởi, dưa tròn, tròn xoe, đem đến cho chúng ta một cái sự viên mãn mát lành. Hồng đỏ, cam quýt, trứng gà đu đủ cho một cái sinh lực, một cái sự phấn chấn, tươi vui thưa quý vị. Wow, nói ra thì có rất là nhiều lắm. Sau khi cúng như vậy, cái mâm cổ mặn được mọi người hạ xuống, thụ lộc ngay. Nhưng mà cái mâm ngũ quả thì vẫn để nguyên suốt tháng Tết để mà hương sắc điềm lành lưu giữ lâu bền ở trên cái ban thờ của gia tiên và thấm đẫm ở trong gia đình của mình. Ngoài cái cổ quả thì người dân còn làm mứt quả. Có bấy nhiêu loại củ quả thì bấy nhiêu cái loại mứt, như là mứt gừng, mứt bí, cà rốt, cà chua, chanh, dâu, me, khoai, rong, dứa, nhót, sen, lạc đậu, vân vân. Cũng nhuộm những cái loại hạt dưa cắn tí tách cho cái phẩm màu phai hồng ra tai, quanh năm mãi mãi có được một cái vị ngọt ngào, nhí nhảnh, vô tư, hiền hòa. Thưa quý vị, vào xuân. Ở nhiều vùng, nhiều miền Việt Nam, người lớn luôn luôn cho trẻ em chút tiền gọi là cái tiền mừng tuổi, chúc trẻ ăn nhanh chóng lớn. Thì một cái sự quan tâm của ông bà cha mẹ tới con cháu, cái tục này đã bắt đầu từ tối 30 tháng chạp, khi mà trẻ em trong làng, ở trong xóm nối đuôi nhau nhảy múa và lắc cái ống tiền, cái trò xúc xắc đến thăm trừng nhà. Ai nấy thì bắt gặp đều cho các em tí tiền đút vào cái ống tre. Và trong 3 ngày Tết, cha mẹ cũng cho con cái những cái phong bao đỏ đựng tiền lẻ để mà mừng tuổi, hàm ý là để trẻ lấy đó mà mua gà con, bán gà thọ bò, bán bò thọ nhà, lấy vợ rồi lập thân. Tuy cái điều này phải rất lâu mới thực hiện được, nhưng là một cái sự dạy trẻ biết tiết kiệm, tích tiểu thành đại. Tới thăm nhau, chúc Tết, người dân luôn ăn trầu, uống trà, hút thuốc, bởi có câu, đến nhà không trà thì thuốc. Gia đình nhà chủ vào ngày thường có thể là không chuẩn bị trà thuốc cao trầu, nhưng mà đến Tết, Tết thì nhất thiết phải đầy đủ, bởi vì nó thể hiện một sự hiếu khách và là một cái vật dẫn cho những cái câu chuyện thêm hào hứng. Miếng trầu luôn được têm sẵn, cái ấm trà được pha đầy, cái bao thuốc bóc vỏ và nhiều bánh mứt kẹo xếp ở trên cái tràng dĩa. Mặc dù có thể đang uống no bụng rồi, xong ai nấy đều nhấp vài ngụm trà, cầm đôi miếng trầu, phong bánh, điếu thuốc để lấy mai, để tích thêm tài lộc cho bản thân và chúc phúc cho gia chủ trong một năm mới. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn một cái bài viết rất là hay, ngày Tết và những biểu tượng cát tường của người Việt Nam của chúng ta, của ngày xa xưa. tác giả là Chu Mạnh Cường. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.